Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Quyển thứ hai, năm thứ nhất, đời sống công khai. Chương 1. Chúa Giêsu từ giã mẹ người, lúc khởi hành từ Nazareth.
Thị kiến bắt đầu trong lúc rước lễ. Tôi thấy phía bên trong của căn nhà Nazareth. Tôi thấy một phòng giống như phòng để cư ngụ, nơi gia đình dùng bữa và giải lao vào những giờ nghỉ ngơi. Đó là một phòng rất nhỏ, chỉ có một cái bàn hình chữ nhật và một cái gương đặt ở chân tường dùng làm ghế ở bên cạnh bàn. Phía khắp bức tường kia có một khung cửi và một ghế đẩu, rồi có hai ghế đẩu khác và một cái kệ với một đèn dầu và vài dụng cụ khác. Một cái cửa mở ra phía vườn. Đây hẳn là buổi chiều, vì chỉ còn một tia mặt trời sau cùng trên đỉnh một ngọn cây cao vừa bắt đầu có những lá xanh đầu tiên. Giêsu ngồi ở bàn, người đang ăn và Ma-xe phục vụ đi ra đi vào qua cái cửa nhỏ. Tôi cho là để tới nơi có bếp lửa mà người ta nhận thấy ánh sáng qua cái cửa hé mở. Hai ba lần Giêsu bảo Maria ngồi và cùng ăn, nhưng mẹ không muốn nên lắc đầu mỉm cười buồn bã. Rồi mẹ mang lên sao luộc có cả nước như để thay cho canh, rồi cá nướng và một cục phô mát mềm có dạng khối cầu, nhắc ta nhớ đến những cục đá lăn xuống từ con suối rồi thêm ô liu đen. Bánh có dạng tròn, lớn như cái đũa, hơi dày, đã để sẵn trên bàn. Nó khá đen, có chứa cám. Trước mặt Giêsu có một bình nước và một cái ly. Người ăn lặng lẽ, nhìn mẹ với tình yêu đau đớn. Maria rõ ràng là đau khổ. Mẹ ra vào để giữ vẻ bình tĩnh. Mặc dù vẫn còn hơi ban ngày, nhưng mẹ thắp đèn, đặt tên Giêsu và giơ tay ve người để che giấu khuôn mặt. Mẹ mở cái giỏ giống như bằng len sóng, dệt tay, như vậy nó không thấm nước, có màu hạt dẻ. Mẹ sờ ở bên trong rồi đi ra tới tận cuối vườn, một nơi chưa để chứa đồ lặt vặt. Rồi ra khỏi đó với những trái táo nhăn nheo, chắc là bảo trì từ mùa hè. Mẹ bỏ vào giỏ. Rồi mẹ lấy một cái bánh và một cục phô mát bỏ vào. Mặc dù Giêsu không thấy và những người đã nói là chỗ còn đó đã đủ rồi. Rồi Maria lại tới gần bàn, chỗ gần Giêsu nhất, ở bên trái người, và nhìn người ăn. Mẹ nhìn người với nỗi buồn, với sự thờ lại, với khuôn mặt tái mét hơn thường lệ, mà sự đau khổ làm cho già đi, với đôi mắt lớn hơn vì nó bị quầng, dấu vết của những nước mắt đã chảy. Đôi mắt như sáng hơn thường đã được rửa bằng nước mắt, và nó lại đầy sẵn sàng trào ra. Đôi mắt đau đớn và mệt mỏi. Yeshua ăn nhẫn nha và rõ ràng là bất đắc dĩ, chỉ là để vì vui lòng mẹ người. Người trầm tư hơn thường, ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Người gặp đôi mắt đầy nước, người liền cúi xuống vì kính trọng sự xúc động. Người chỉ giới hạn ở việc cầm bàn tay tế nhị mà mẹ tì vào mép bàn. Người lấy tay trái cầm lấy và áp vào má người. Người vuốt tay mẹ trên má người để cảm thấy sự âu yếm của bàn tay tội nghiệp đang run run. Rồi người hôn vào mu bàn tay với bao là tình yêu và trọng kính. Tôi thấy Maria lấy tay trái người bịch lên miệng để cạn tiếng nấc. Rồi mẹ lấy ngón tay lau giọt nước mắt tràn ra khỏi mi và trải trên má. Giê-xu bắt đầu ăn nữa và Maria chạy rất lẹ ra ngoài mảnh vườn nhỏ. Bây giờ đã hầu tối và biến mất trong đó. Giê-xu tì quỷ tay trái trên bàn để trán vào bàn tay và chìm vào suy tưởng quên ăn. Người lắng tai nghe và đứng dậy. Người cũng ra vườn sau khi đã nhìn khắp xung quanh. Người đi về bên tay phải và vào hang đá. Ở bên trong, tôi nhận ra sưởng mộc. Bây giờ thứ tự, không bàn mộc, không gỗ lạc, không lửa đốt. Có một cái bàn với các dụng cụ, mọi thứ vào chỗ của nó, chỉ có thế. Maria gục đầu trên bàn và khóc, giống như đứa trẻ. Đầu gục trên cánh tay trái, khoanh lại để trên bàn. Mẹ khóc không gây tiếng động, nhưng cách đau đớn. Giê-xu đi vào êm nhẹ tới nỗi mẹ chỉ biết khi người đặt tay trên đầu mẹ và nói:
Má.
Với giọng trách móc yêu đương, Maria ngẩng đầu nhìn con mẹ qua màn nước mắt. Mẹ tựa vào người, hai tay chắp lại, nép vào cánh tay phải của người. Giê-xu lau nước mắt cho mẹ bằng tay áo rộng của người và ôm mẹ vào ngực. Người hôn lên trán mẹ. Giê-xu rất oai phong. Người có vẻ trưởng thành hơn thường và Maria có vẻ trẻ, ngoại trừ khuôn mặt ghi dấu đau khổ.
Đi má.
Giê-xu nói và người ôm chặt mẹ vào người bằng cánh tay phải. Người lại trở ra vườn, rồi ngồi trên một cái ghế dài đặt sát tường nhà.
Mảnh vườn yên tĩnh, bây giờ chìm trong màn đêm, chỉ có vành trăng đẹp và vùng ánh sáng ló ra khỏi phòng ăn. Đêm thanh vắng, Giê-xu nói chuyện với Maria. Lúc đầu, tôi không hiểu các lời, vì chỉ xì xèo những lời mà Maria chấp nhận và cúi đầu. Rồi tôi nghe thấy:
Má hãy bảo các người bà con tới, đừng ở một mình, con sẽ an lòng hơn để làm tròn sứ mệnh. Tình yêu của con không được gây khuyết điểm cho má. Con sẽ năng trở về và con sẽ đón má khi con ở Galilee mà không thể về nhà. Lúc đó má sẽ tới gặp con. Má à, giờ này phải đến. Nó đã bắt đầu khi thiên thần hiện ra với má. Bây giờ nó điểm chuông và chúng ta phải sống với nó, phải không má? Sau đó sẽ đến bình an vì thử thách đã vượt qua, rồi sẽ là niềm vui. Trước hết, chúng ta phải băng qua sa mạc này như các tổ phụ để vào đất hứa. Nhưng Chúa sẽ giúp chúng ta như người đã giúp các vị. Người sẽ ban cho chúng ta sự trợ giúp như mana thiêng liêng để nuôi thần trí chúng ta trong cơn thử thách lớn lao nhất. Chúng ta hãy thưa cha chúng ta.
Giê-xu đứng dậy. Maria làm theo. Họ ngửa mặt lên trời. hai bánh thánh sống động rạng rỡ trong đêm, bằng một giọng rõ ràng, ngắt ra từng chữ. Giê-xu đọc nhận nghe lời cầu nguyện cùng Chúa. Người nhấn mạnh các lời:
Nguyện cho nước cha đến, nguyện cho ý cha được nên trọn.
Tách rời hẳn hai câu đó với các câu khác, người cầu nguyện với tay giơ ra, không hoàn toàn như hình thánh giá, nhưng như linh mục lúc nói:
Chúa ở cùng anh chị em.
Maria vẫn giữ hai tay chắp lại, rồi hai người trở vào nhà. Tôi chưa bao giờ thấy người uống rượu. Người cầm cái vò ở trên kệ, đổ một tí rượu trắng ra cái cốc có chân và mang lại bàn. Người cầm tay Maria, buộc mẹ ngồi bên người và uống rượu. Người nhúng bánh vào rượu và đưa cho mẹ ăn, cương quyết đến nỗi Maria phải nhượng bộ. Giê-xu uống hết chỗ rượu còn lại, rồi người ôm ghì mẹ vào lòng. Giê-xu và Maria không nằm để ăn, nhưng ngồi, giống như chúng ta. Họ không nói nữa, họ chờ. Maria vuốt ve bàn tay phải của Giê-xu và đầu gối người. Giê-xu vuốt ve cánh tay và đầu Maria. Rồi Giê-xu đứng dậy. Maria làm theo. Họ ôm hôn nhau nhiều lần cách âu yếm. Rất nhiều lần. Dường như mỗi lần họ tính rời nhau ra, thì Maria lại ôm ghì lấy con mẹ. Đó là bà Chúa. Nhưng sau cùng, đó cũng là bà mẹ. Một người má phải chia lìa người con, và hiểu biết sự chia lìa này sẽ kết thúc thế nào. Mong rằng người ta đừng nói là Maria không khổ. Trước đây tôi nghĩ vậy, nhưng bây giờ thì không vậy nữa. Giê-xu cầm áo khoác màu xanh lơ đậm của người, người khoác nó lên vai và đội cái nón của nó lên đầu, rồi người đeo cái giỏ lên vai để nó không cản bước chân. Maria giúp người bằng cách sửa sang ngay ngắn áo sống và mũ nón, trong khi vẫn còn vuốt ve người nữa. Giê-xu đi ra cửa sau khi đã vẽ một cử chỉ chúc lành cho căn nhà. Maria theo người tới ngưỡng cửa. Họ hôn nhau lần chót. Con đường thanh vắng và đơn độc, có trăng soi chiếu. Giê-xu lên đường, người còn quay lại hai lần để nhìn má người vẫn đứng tì vào ngưỡng cửa, trắng hơn là mặt trăng và sáng láng trong nước mắt yên lặng. Giê-xu càng lúc càng xa, trên đường sáng trắng. Maria vẫn tựa vào cửa và khóc, rồi Giê-xu biến mất tại một khúc quanh. Người đã bắt đầu con đường của kẻ rao tin mừng và sẽ kết thúc trên Gogota. Maria trở vào nhà trong nước mắt và đóng cửa lại. Đối với mẹ, con đường tới Gogota cũng đã bắt đầu. Còn với chúng ta,
chương 2. Maria khóc vì mẹ là đấng đồng công cứu chuộc.
Lời Chúa Giê-xu.
Đây là nỗi khổ thứ 4 của Maria mẹ Thiên Chúa. Thứ nhất là việc dâng con trong đền thờ. Thứ hai là trốn sang Ai Cập. Thứ ba là Giuse qua đời. Thứ 4 là chia lìa với cha. Biết ước muốn của cha Linh Hướng, hôm qua cha đã nói với con là cha muốn vội vã mô tả nỗi đau khổ của chúng ta để người ta hiểu biết. Nhưng như con thấy, chúng được phơi ra ánh sáng do nỗi khổ của mẹ. Cha đã giải thích việc trốn sang Ai Cập trước sự dâng con trong đền thờ là vì cha phải làm vào ngày hôm đó. cha có lý do của cha, con cũng hiểu, và con sẽ giải thích cho cha linh hướng của con cách rõ ràng. Cha có chương trình luân phiên các chiêm niệm của con với các lời giải thích mà cha cho con sau đó, cùng với những bài đọc chính tả đúng nghĩa để nâng cao tâm hồn con và cho con hạnh phúc của thị kiến. Cũng vì với cách này, nó tỏ rõ sự khác nhau giữa cách bày tỏ của con và của cha. Và lại, trước bao nhiêu sách vở nói về cha, nói đi nói lại, thay đổi, tô điểm, nó đã trở thành không thực. Cha muốn ban cho những ai tin vào cha một thị kiến dẫn họ về với sự thật của thời kỳ cha sống trên trái đất. Từ đó, cha không bị giảm thiểu, nhưng trái lại, cha trở nên lớn lao hơn. Trong sự khiêm nhường của cha là điều phải là bánh của các con để dạy các con khiêm nhường giống như cha. Một người như các con đã mang dưới lớp áo loài người của cha sự toàn thiện của một Thiên Chúa. Cha phải là mẫu gương cho các con, và mẫu gương thì phải toàn vẹn. Trong sự chiêm niệm, cha đã không theo thứ tự thời gian phù hợp với các sách tin mừng. Cha lấy những điểm cha thấy hữu ích hơn cho một ngày cố định đối với con và những người khác bằng cách theo thứ tự các giáo huấn của cha và theo lòng nhân từ của cha. Giáo huấn rút ra từ sự chiêm niệm về việc khởi hành của cha liên can đặc biệt với các cha mẹ và con cái, mà ý Thiên Chúa gọi tới một sự từ bỏ hỗ tương vì một tình yêu cao cả hơn. Thứ đến, nó liên quan tới những người phải đương đầu với một sự từ bỏ nặng nề. Các từ bỏ đó các con gặp biết bao trong đời sống. Đó là những cái gai của đời sống các con trên trái đất, và nó xuyên thấu con tim. Cha biết. Nhưng với những ai đón nhận nó cách nhẫn nhục, cẩn thận, cha không nói với những ai ước ao nó và đón nhận nó với niềm vui. Đó đã là sự toàn thiện. Cha nói cách nhẫn nhục, nó sẽ biến thành các bông hồng tươi nở đời đời. Nhưng số những người đón nhận nó cách nhẫn nhục thì rất ít. Giống như các con lừa nổ trứng, các con xô đẩy và chống đối phản kháng lại ý muốn của Chúa Cha. Nếu không là các con xúc phạm tới người bằng những hung dữ và cắn xé thiêng liêng, tức là các con phản nghịch, nói phạm tới Thiên Chúa. Các con đừng nói, tôi chỉ có cái của này mà Thiên Chúa lấy mất của tôi chỉ có cái tình cảm này mà Thiên Chúa giật mất của tôi. Maria cũng vậy, một phụ nữ dễ thương, rất tình cảm, vì trong sự đầy ơn, ngay cả các hình thức tâm tình và xúc cảm cũng toàn vẹn. Mẹ chỉ có một của, một tình yêu duy nhất trên trái đất này, con của mẹ. Mẹ chỉ có một tình cảm này thôi. Cha mẹ người đã chết từ lâu, và Giuse chết đã mấy năm rồi. Mẹ chỉ còn có cha để yêu mẹ, và để mẹ không cảm thấy cô đơn. Các người bà con không biết gì về nguồn gốc Thiên Chúa của cha, nên hơi hận thù đối với mẹ. Đối với họ, mẹ là người mẹ không biết áp đặt cho con cái làm điều tốt theo nghĩa thông thường, từ chối những chương trình hôn nhân có thể làm rạng rỡ gia đình và cả có lợi về vật chất nữa. Bà con theo nghĩa thông thường cũng là nghĩa loài người, các con gọi nó là nghĩa tốt, nhưng đó là nghĩa loài người, tức là ích kỷ. Các bà con muốn có những thay đổi thực tiễn trong đời cha. Thực ra họ sợ một ngày kia sẽ bị phiền lụy, vì cha đã dám bày tỏ những tư tưởng quá lý tưởng đối với họ và có thể làm lu mờ giáo đường. Lịch sử dân Hy Bá đầy những giáo huấn về số phận của các tiên tri. Sứ mạng của các tiên tri không phải là sứ mạng dễ dàng. Nó thường dẫn tới cái chết cho vị tiên tri và gây phiền phức cho bà con họ hàng. Thực sự họ luôn luôn có tư tưởng là một ngày kia sẽ phải bắt mẹ cha chịu trách nhiệm. Vậy họ không sẵn sàng để thấy rằng mẹ cha không phản đối điều gì và vẫn tiếp tục tôn thờ con mẹ. Sự phản đối này gia tăng trong 3 năm sứ mạng của cha và đi tới chỗ khiển trách công khai. Khi họ đến tìm cha giữa đám đông và xấu hổ vì sự kỳ cục của cha theo họ là đụng độ với giai cấp quyền thế, sự khiển trách hướng về cha và mẹ, người mẹ tội nghiệp. Maria biết thái độ của bà con vì không phải tất cả đều giống Giacobbe, Giuđa và Simon, cũng như mẹ họ Maria Cleopa. Bà mẹ thấy trước là tình hình này sẽ đi tới đâu. Mẹ biết mẹ sẽ có số phận nào trong vòng 3 năm và số phận nào chờ mẹ sau đó, cũng như số phận của cha. Nhưng mẹ không chống đối như các con, mẹ khóc. Ai có thể không khóc khi từ biệt người con yêu mẹ như cha yêu, với tư tưởng những ngày dài không còn cha ở đó, trong căn nhà đơn côi, trước viễn ảnh là con mình sẽ phải đụng độ với sự độc ác của loài người, những kẻ cảm thấy mình có tội, và tội đẩy họ tới chỗ tấn công kẻ vô tội, tới nỗi muốn giết nó. Mẹ đã khóc bởi vì mẹ là đấng đồng công cứu chuộc, và là mẹ loài người khi họ nhận được từ Thiên Chúa một sự sống mới. Mẹ phải khóc cho tất cả những người má không biết làm cho đau khổ người mẹ của họ thành triều thiên vinh quang đời đời. Trong thế giới có biết bao bà mẹ mà cái chết đã giật người con khỏi tay họ, bao nhiêu người mẹ mà một ý muốn siêu nhiên đã lấy các người con khỏi họ. Maria đã khóc cho tất cả các con gái của người, như người mẹ của các Kitô hữu, cho tất cả những chị em của người trong sự đau khổ làm mẹ cô đơn của họ, và cũng khóc cho tất cả các con cái sinh bởi người nữ được tiền định trở nên tông đồ của Thiên Chúa và tử đạo vì tình yêu Thiên Chúa bằng sự trung thành với Thiên Chúa hay bởi sự độc ác của con người. Máu cha và nước mắt mẹ là một hỗn hợp củng cố cho kẻ được gọi tới một định mệnh anh hùng, là cái xóa bỏ sự bất toàn của họ và cả những tội vì yếu đuối của họ, trong khi ban cho họ ngoài ơn tử đạo dù bằng cách nào sự bình an của Thiên Chúa và vinh quang trên trời nếu họ chịu đựng vì Thiên Chúa. Các nhà truyền giáo sẽ thấy nó là ngọn lửa sưởi ấm cho họ trong xứ đầy tuyết giá. Họ tìm thấy nó như sương mát trong xứ đầy mặt trời cháy nóng. Nước mắt của Maria nảy sinh ra từ lòng bác ái của người và vọt ra từ trái tim trong trắng của người. Vậy nó có đức ái trinh trong kết hợp với tình yêu. Lửa và sự trinh trong nguyên tuyền là hương thơm tươi mát giống như nước đọng trong vành hoa của một bông huệ sau một đêm mưa sương. Các linh hồn thánh hiến sẽ tìm thấy nó trong sa mạc của đời sống tu viện đúng nghĩa. Sa mạc vì họ chỉ sống bằng sự kết hợp với Thiên Chúa, và tất cả các tình cảm khác đều tươi nở bằng cách trở nên đức ái siêu nhiên hoàn toàn đối với cha mẹ, bạn hữu, người trên kẻ dưới. Họ sẽ tìm thấy cái hỗn hợp thuộc về Thiên Chúa này, những kẻ thánh hiến cho Thiên Chúa ở giữa đời, nơi họ không được hiểu, không được yêu, cũng là sa mạc, nơi họ sống như họ đơn độc, vì họ không được hiểu và bị chế nhạo vì tình yêu họ mang đến cho cha. Họ sẽ tìm thấy nó, các nạn nhân yêu dấu của cha, bởi vì mẹ Maria là người đầu tiên là nạn nhân vì tình yêu Giê-xu và những kẻ theo người. Bằng bàn tay từ mẫu và thầy thuốc, mẹ cho những nước mắt khủng bố của mẹ và làm cho say sưa vì một hy sinh cao cả hơn, nước mắt thánh của mẹ cha. Maria cầu nguyện, mẹ không từ chối cầu nguyện khi Thiên Chúa để mẹ đau đớn. Hãy nhớ lấy điều đó, mẹ cầu nguyện với Giê-xu, mẹ cầu nguyện cùng cha, cha chúng ta, cha các con. Kinh lạy cha được đọc lần đầu tiên trong vườn Nazareth để an ủi nỗi khổ của Maria, để hiến dâng ý muốn của chúng ta cho Thiên Chúa vào lúc bắt đầu của giai đoạn từ bỏ ý muốn này mỗi lúc một hơn cho tới tột đỉnh của nó. Với cha là sự từ bỏ sự sống, với Maria là cái chết của con mẹ. Chúng ta không có gì để Chúa Cha phải tha thứ, nhưng chúng ta, những kẻ không hề có tội, chúng ta đã xin sự tha thứ của cha để được tha, được xá giải, dù chỉ một cái thở dài ngược với phẩm giá của sứ mạng của chúng ta, để dạy cho các con rằng người ta càng ân nghĩa với Thiên Chúa thì sứ mạng càng được chúc phúc và sinh hoa trái, để dạy các con sự kính trọng Thiên Chúa và sự khiêm nhường trước dung nhan Thiên Chúa Cha, dù chúng ta là người nam và người nữ toàn vẹn cũng cảm thấy mình là không, nên đã xin tha thứ, cũng như xin bánh hàng ngày. Bánh của chúng ta là gì? Không phải thứ bánh đã được nhào bởi bàn tay tinh khiết của Maria và được nướng trong chiếc lò nhỏ mà bao lần cha đã bổ củi và nhóm lửa. Bánh đó cũng cần bao lâu người ta còn ở trên mặt đất. Nhưng bánh hàng ngày của chúng ta là làm trọn từng ngày một công việc thuộc sứ mệnh của chúng ta. Xin Thiên Chúa ban nó cho chúng ta mỗi ngày. Vì làm tròn sứ mệnh Thiên Chúa trao là niềm vui cho ngày giờ của chúng ta, có phải không Gioan nhỏ? Con đã chẳng nói rằng ngày giờ trống rỗng đối với con, làm như nó không hiện hữu đối với con, nếu Thiên Chúa để cho con một ngày không có sứ mệnh chịu đau khổ sao? Maria cầu nguyện cùng với Giêsu: Các con ơi, chính Giêsu biện minh cho các con, chính Cha làm cho lời cầu nguyện của các con có thể chấp nhận và có thể lợi ích trước mặt Chúa Cha. Cha đã nói, mọi sự các con xin cùng Chúa Cha nhân danh Cha, Người sẽ nhận lời. Và giáo hội đã làm cho giá trị lời cầu nguyện của mình khi nói:
Vì Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Khi các con cầu nguyện, hãy luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn kết hợp với Cha. Cha sẽ cầu nguyện lớn tiếng cho các con, làm át tiếng nói loài người của các con bằng tiếng nói người Thiên Chúa của Cha. Cha sẽ đặt lời cầu của các con trên bàn tay bị xuyên thấu của Cha, và Cha dâng lên Thiên Chúa Cha, nó sẽ trở nên bánh thánh vô giá. Tiếng nói Cha tan hòa với tiếng nói các con, sẽ như cái hôn của con thảo bay lên tới Thiên Chúa Cha. Và màu đỏ thẫm của các vết thương Cha sẽ làm cho lời cầu của các con thành quý báu. Hãy ở trong Cha nếu các con muốn Chúa Cha ở trong các con, với các con, cho các con. Con đã chấm dứt bài tường thuật bằng cách nói:
Còn với chúng ta
là con muốn nói.
Còn với chúng ta là những kẻ quá vô ơn đối với hai đấng đã trèo lên can vê vì chúng ta.
Con đã làm rất phải khi để những chữ này. Hãy để nó mỗi khi Cha cho con thấy một trong những đau khổ của chúng ta. Cầu cho nó như tiếng chuông kêu gọi chiêm ngắm và sám hối. Lúc này thì đủ rồi, con hãy nghỉ ngơi, bình an cho con.
Thank you. theo con, gieo niềm tin vào đời. Mẹ theo con, đem tình yêu cho người. Đến một ngày, lòng mẹ nát tan, cùng con yêu dấu về nơi núi xa. Mẹ theo con giữa thâm giá nghẹn ngào, trái tim mẹ một dòng máu tuôn trào. Lời tiên tri mẹ còn khắc ghi, lưỡi đồng nhọn thâm thấu tim bà. Tình quá bao la.
Tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.